Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang dẫn đoàn hành hương, chiêm bái và đảnh lễ các thánh tích ở Ấn Độ và Nepal. Giờ này chúng ta đang ở thành Tỳ Xá Ly, nơi mà Đức Thế Tôn đã tiếp nhận hàng ni giới để trở thành những người đệ tử xuất gia của Đức Phật.
Tỳ Xá Ly là thủ đô của bộ tộc Lichavi, nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới. Chính ở nơi đây là điểm dừng chân lần cuối của Đức Phật để thuyết pháp chúc phúc cho toàn dân của thành Tỳ Xá Ly. Thành phố Tỳ Xá Ly này còn là quê hương của Ngài Duy Ma Cật, một trong những vị cư sĩ nổi tiếng mà Đức Phật đã từng đề cập như là một nhân vật giác ngộ. Những năm trước khi Đức Phật nhập diệt thì thường lưu trú ở tại thành Xá Ly này. Lần thứ nhất, Ngài từ Ma Kiệt Đà đến thành Tỳ Xá Ly là do lời thỉnh cầu của toàn dân ở trong thành, mong nhờ oai lực của Phật để cứu tất cả dân ở trong thành này thoát khỏi cái nạn hạn hán kéo dài, đói khát và chết chóc như rạ. Và lúc đó trong kinh thành này đã xuất hiện nhiều ma quỷ làm cho dân chúng ở đây hết sức đau khổ. Đức Phật và hàng thánh chúng đã đến ở nơi đây, và khi đến nơi thì một trận mưa lớn mấy ngày liền làm cho kinh thành này đã vơi bớt hết tất cả những cái tanh hôi của xác chết. Sau đó thì Đức Phật sai tôn giả A Nan cùng các vương tử của Lichavi đi xung quanh kinh thành, vừa tụng kinh mà vừa rải nước lấy từ bình bát của Đức Phật. Bài kinh mà chúng ta hay trì tụng mỗi khi chúng ta kết thúc một bộ kinh đó là Thiên Nhân Tu La Dược Xoa Thảy Đến Nghe Pháp Đó Nên Chí Tâm, vân vân, làm cho tất cả kinh thành và người dân này hướng về Phật pháp. Đức Phật trở lại thành Tỳ Xá Ly này rất nhiều lần sau đó, và Ngài thường ngự tại Tinh Xá Trùng Cát. Cũng chính tại nơi này, Ni Đoàn đã được thành lập. Khởi đầu, đó chính là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Sau khi vua Tịnh Phạn Băng Hà, bà cùng với 500 thể nữ, cung phi, những người hầu cận đã đi một đoạn đường khá xa, đã đảnh lễ khẩn cầu Đức Thế Tôn 3 lần, xin Ngài cho xuất gia, nhưng Đức Phật đã từ chối. Cho đến sau đó, Ngài A Nan đã thỉnh cầu với Đức Thế Tôn rằng: "Và bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể tu thành Phật. Như vậy thì tất cả những người phụ nữ này đều cũng có thể tu thành Phật. Xin Đức Thế Tôn cho họ xuất gia." Chính lời khẩn cầu này mà Đức Phật đã chấp nhận cho tất cả những người nữ đây xuất gia. Trong triều đại của Đức Vua A Dục, vào năm thứ 20, ông đã thân hành đến ở nơi đây chiêm bái và dựng thạch trụ. Hiện nay các trụ đá của vua A Dục được dựng trong tất cả các thánh tích đều bị tàn phá gãy đổ. Chỉ duy nhất nơi đây thạch trụ sư tử một đầu vẫn còn nguyên vẹn và đứng vững vàng hiên ngang giữa khu phế tích Phật giáo. Thạch trụ này là một khối đá nguyên được đẽo gọt tròn láng, cao khoảng 11 mét và đường kính khoảng 1 mét. Trên thân trụ có nhiều hoa văn và những bia ký được khắc bằng chữ Brahmi. Ở đỉnh có hình con sư tử một đầu hướng về phía bắc. Nhờ những chữ khắc trên thân trụ mà người ta biết được chính nơi đây Đức Thế Tôn đã để lại những di ngôn cuối cùng trước khi Ngài giả từ dân chúng Tỳ Xá Ly để về Câu Thi Na nhập vô dư Niết Bàn. Phía trước thạch trụ đó là ngôi tháp do vua A Dục đã xây dựng để thờ xá lợi của Ngài A Nan. Vào năm 1976, các nhà khảo cổ đã khai quật và tìm thấy được một tráp bằng đá đựng xá lợi, vài lá vàng rồng và những viên đá quý rất nhỏ. Xung quanh ngôi tháp này có nhiều bờ tường cũ mục, cũng có thể là di tích của những tu viện cũ. Phía sau thạch trụ khoảng 10 mét có một cái hồ nước hình chữ nhật có tên là Hồ Khỉ, nhằm lấy tên của một con khỉ chúa thường xuyên thỉnh bát của Đức Phật leo lên các cành cây hái trái, hái mật để cúng dường khi Ngài dừng chân tại khu Đại Lâm này. Và khi lấy mật dâng lên Đức Thế Tôn, con khỉ này hết sức là vui mừng, rồi truyền từ cây này sang cây khác. Một lần nọ nó vô tình sảy tay, rớt xuống đất, bị cành cây đâm vào ở trong ruột mà chết. Con khỉ này do phước báu hỷ lạc đó mà được sinh lên cõi trời. Đến ở nơi đây giữa những phế tích hoang tàn theo năm tháng, chúng ta tri ân Đức Phật đã xóa bỏ tất cả những giai cấp, đưa vai trò của người phụ nữ trong đất nước Ấn Độ cổ đại trở nên ngang bằng với vai trò của người nam giới. Đồng thời, chúng ta chứng kiến được sự chứng đạo của hàng ni giới thời Đức Phật, chứng tỏ một điều rằng nếu như ai trong chúng ta dẫu là nam hay nữ, dẫu là bần cùng nghèo khó, hay dẫu là vua chúa quan lại, đều có thể tu tập, đều có thể chứng đắc trong Phật đạo như nhau. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, để chúng ta vượt qua tất cả những gian lao trở ngại của dòng đời mà thăng tiến trên con đường tu tập.
Kính cảm ơn tất cả đại chúng đã xem và đã chia sẻ bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.